Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta thường nghe nhắc tới hai từ tông đồ, nhưng mà có lẽ ít dịp chúng ta tìm hiểu kỹ càng về khái niệm này. Tông đồ có nghĩa là gì và tông đồ là những ai? Trước hết, khái niệm tông đồ có nghĩa là người được sai đi. Khái niệm tông đồ có nghĩa là người được sai đi. Vì thế nếu chúng ta đọc các bản dịch kinh thánh của anh em Tin Lành thì bên Tin Lành người ta không dùng cái chữ tông đồ mà người ta dùng chữ sứ đồ. Sứ là người được sai đi. Chúng ta nói đại sứ, sứ giả. Đại sứ của một quốc gia tức là đại diện của một đất nước được sai đến đây để thường trực hiện diện tại đất nước này. Ví dụ như đại sứ của Mỹ tại Việt Nam có nghĩa là cái người hiện diện cho đất nước Mỹ ở Việt Nam. Sứ giả cũng là người sai đi để đem thư, đem tin mừng hay là đem một cái sứ điệp. Vì thế tông đồ có nghĩa là người được sai đi. Và tông đồ là ai? Thưa, đó là 12 người được Chúa Giê-xu chọn. 12 người ấy là những người dân chài ở vùng biển Galilea. Chúng ta thấy có 12 tông đồ, và ngoài 12 người này cũng có 2 người nữa được gọi là tông đồ. Bởi vì khi Chúa Giê-xu chọn 12 tông đồ, trong danh sách ấy không có ông Phao-lô, mà sau này chúng ta gọi Thánh Phao-lô là Thánh Phao-lô tông đồ. Trong danh sách 12 người được Chúa Giê-xu chọn có Judas Iscariot là người sau này phản bội. Vì thế mà sau khi Chúa Giê-xu lên trời, các tông đồ đã họp nhau lại để mà bầu ra một người thay thế Judas, vì Judas phản bội đã chết rồi. 11 tông đồ đã bỏ phiếu bắt thăm và chọn được ông Matthias. Matthias là một người theo Chúa từ đầu nhưng mà không có trong danh sách 12. Vì thế ông Matthias là người được bổ sung. Và sau này Thánh Phao-lô được Chúa chọn, Chúa tỏ mình ra và quy phục để trở nên người tông đồ dân ngoại. Cho nên Thánh Phao-lô là người không có trong số 12 nhưng mà cũng được mang danh là tông đồ. Vì vậy mà trước hết tông đồ là danh hiệu chỉ 12 người Chúa Giê-xu đã chọn. Và sau này khi mà Judas phản bội thì bổ sung Matthias và có thêm Phao-lô nữa. Vì thế mà Thánh Luca viết phúc âm, chúng ta không gọi Thánh Luca là tông đồ. Thánh Marco cũng viết phúc âm, chúng ta không gọi Thánh Marco là tông đồ, bởi vì không có trong danh sách của nhóm 12 mà Chúa Giê-xu đã chọn từ ban đầu. Vậy họ làm tông đồ để làm gì? Câu hỏi thứ nhất chúng ta đặt ra, tông đồ có nghĩa là gì? Thưa là người được sai đi. Vậy tông đồ là ai? Thưa là 12 người được Chúa Giê-xu chọn từ ban đầu. Tông đồ làm gì? Thưa, tông đồ là người Chúa sai đi để tiếp nối công việc của Chúa. Chúa Giê-xu đến trần gian để loan báo nước trời. Chúa đến trần gian để kêu gọi con người hãy sống với nhau trong tình huynh đệ. Đi đến đâu thì người kêu gọi người ta sám hối, bởi vì nước trời đã gần đến. Và Chúa mời gọi con người cộng tác với Chúa. Các tông đồ là những người được mời gọi để cộng tác với Chúa, để rồi Chúa sai đi. Khi Chúa huấn luyện họ rồi, Chúa giao giảng lời Chúa và họ học được nơi Chúa, họ được thụ huấn những điều khôn ngoan, và đến lượt họ, Chúa sai họ đi để rao giảng nước trời. Vì thế công việc của các tông đồ là ra đi, được sai đi để rao giảng nước trời, y như Chúa Giê-xu đã rao giảng. Vì thế mà các tông đồ được Chúa sai đi, cùng với việc sai đi, Chúa ban cho họ quyền chữa lành. Chúa ban cho họ quyền được làm phép lạ và xua trừ ma quỷ như chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Làm việc tông đồ là việc của Chúa, làm việc tông đồ không phải là việc của con người. Chính vì thế mà Thánh Marco ghi lại Chúa Giê-xu dặn dò các ông đừng mang của cải tiền bạc, đừng mặc hai áo, bởi vì ra đi trong sự phó thác hoàn toàn và ra đi trong niềm tin tưởng rằng chính Chúa mới làm lên những hiệu quả tông đồ. Các ông làm việc tông đồ mang lại hiệu quả không phải do tài cán cá nhân, nhưng mà do quyền năng của Thiên Chúa, do sự soi sáng thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và do nội dung lời Chúa có sức thuyết phục người ta để từ bỏ tội lỗi, quy phục, đón nhận giáo lý của tin mừng. Kính thưa cộng đoàn, sau khi chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm tông đồ như thế, thì chúng ta thấy rằng chúng ta cũng đang là những người tông đồ, bởi vì nhờ bí tích thanh tẩy chúng ta được sức giàu. Nhờ bí tích thanh tẩy chúng ta được đặt tay trên đầu để ban thánh thần. Nhờ bí tích thanh tẩy chúng ta được Chúa sai vào lòng cuộc đời để chúng ta làm những công việc như Chúa Giêsu đã làm. Nói đến điều này thì chắc nhiều người trong chúng ta cho rằng đó là một cái điều quá cũ kỹ, nghe nhiều lần rồi, đồng thời cũng là một điều không thể làm được, bởi vì nó rất khó khăn, nhất là trong bối cảnh xã hội hôm nay. Tuy vậy, Chúa Giêsu nói với chúng ta hãy ra đi được trang bị bằng lời Chúa, được trang bị bằng lòng tín thác, được trang bị bằng tâm hồn nhiệt thành tông đồ. Và như thế chắc chắn những việc làm của chúng ta với tâm tình ấy sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp. Chúng ta là những người đang sống ở gia đình, đang làm việc trên cánh đồng, đang làm việc ở hãng xưởng, đang buôn bán ở ngoài chợ, đang làm việc trong trường học. Tất cả những môi trường ấy đều là môi trường Chúa sai chúng ta vào, như Chúa đã sai các tông đồ ngày xưa. Đừng ai nói rằng tôi không có khả năng. Bài sách thánh thứ nhất nói về ông tiên tri Amos là một tiên tri sống ở thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Ông không phải là dòng giống tiên tri, ông không được huấn luyện để làm tiên tri, ông chỉ là một người đi chăn chiên. Một ngày nọ Chúa gọi ông và bảo ông hãy đi để nói lời mà ta sẽ trao cho ngươi nói. Vì thế lời của ông Amos có sức thuyết phục nhiều người bỏ đàng tội lỗi để trở về với Chúa. Chúng ta vừa nghe bài sách thánh thứ nhất là một cuộc tranh luận giữa một người tư tế và tiên tri Amos. Ngôn sứ Amos đã nói rằng tôi đâu phải là tiên tri và tôi cũng không thuộc về gia đình tiên tri. Tôi đang chăn chiên, Chúa đã bắt tôi và Chúa đã giao cho tôi ngay khi tôi còn đi sau đoàn chiên, và tôi là những người chăm sóc làm ruộng. Chúa trao cho ông và Chúa soi sáng cho ông, Chúa thêm sức cho ông để ông có thể thi hành được sứ vụ mà Ngài đã trao phó. Vì thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi chúng ta cũng là ngôn sứ trong cuộc đời. Mỗi chúng ta cũng là một nhà tông đồ. Tông đồ là làm việc của Chúa, làm việc cho người ta nhận biết Chúa. Tông đồ là nói những lời của Chúa. Tông đồ là đem niềm vui đến cho con người. Như thế ai chúng ta cũng có thể làm tông đồ được. Không ai có thể khước từ sứ mạng này, vì dù ít dù nhiều, dù ở thành thị hay ở nông thôn, bất kỳ lĩnh vực nào, chúng ta cũng có thể làm được nhiệm vụ tông đồ mà Chúa trao phó cho chúng ta. Amen.